tận đại đức thích nguyên tạng thì cũng xin toàn thể quý đạo hữu phật tử hôm nay là ngày thứ hai chúng ta còn có hai cuộc tuần lễ nữa, cho nên là quý phật tử cũng sẽ được dự nhiều những buổi pháp đàm. Đặc biệt tối hôm nay đại đức thích nguyên tạng, như quý vị đã biết, đại đức không chỉ là quý phật tử chúng ta đã biết mà cả nước châu và cả thế giới nữa. Đại đức hiện tại là phó tổng thư ký của giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng biết hãy ngồi tốt đại đại tăng tê lai. Đại đức đã viết sách và dịch thuật rất là nhiều những quyển kinh và giáo lý và lịch sử, những cái văn kinh rất là có giá trị cho giới phật tử của Việt Nam cũng như là của người phật tử nước ngoài. Đại đức cũng là người đang đi học, đại đức là một người vừa là chủ của một trang web rất là lớn, trang web www.quảngức.com rất là lớn, hình như là đa số những người phật tử đều biết trang web này và rất là nhiều người vào trang web này mỗi ngày. Gần đây nhất đại đức vừa mới sang thăm Hà Nội và có được diện kiến đức Phật Tăng Ma, và đại đức cũng đã dịch thuật một cái quyển rất là giá trị mà đại đức sẽ giảng cho quý vị tối hôm nay, đó là quyển Sức Mạnh Của Lòng Từ, được dịch ra từ của đức Đạt Lai Lama. Hy vọng rằng là quý phật tử và tất cả những tấm lòng ý thiết thảo kiến của người công lập thì sẽ lắng lòng nghe những lời giáo huấn của thầy để chúng ta thực hiện tưởng dưỡng cái tâm từ bi, để có được những cái sức mạnh tình thương trao trải đến cho tất cả mọi người, và nguyện thượng cao phật đản thảo hóa chúng sanh. Đó cũng là cái lý tưởng của người phật tử nói chung và đặc biệt những vị của thế giới sẽ thọ đã thọ và sẽ thọ nói riêng. Bây giờ chúng tôi được nhiều microphone lại được cho thầy đức để ban pháp chủ đến cho tất cả đại chúng. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Rất cảm ơn đại đức hoa chủ thích tiên trí đã có lời giới thiệu vừa qua. Trước khi vào buổi giảng hôm nay, kính mời đại chúng chắp tay nghiêm trang hướng về tam bảo để niệm phật cầu nhã vị. Cùng đón đức tập là làm mai đến lúc vào đầu tháng 6 vừa qua, tức là ngày đến lúc từ ngày 6 tới ngày 16 tây tháng 6 để mà thuyết giảng từ Perth miền Tây cho tới miền Đông Melbourne tới Sydney, Queensland rồi cuối cùng là đi qua bên New Zealand, sau đó về lại bộ. Khi mà tập sách ra đời thì đài SBS có phỏng vấn chúng tôi để giới thiệu tập sách này, thì trong đó chúng tôi có trả lời một câu như thế này: lòng từ bi là thể tánh của Niết Bàn. Nếu ai thành tựu được lòng từ bi thì người đó cũng có thể chứng đắc được Niết Bàn. Câu nói này đã làm cho rất là nhiều người thắc mắc. Hồi giờ không ai nghe là tại sao tu tập lòng từ bi mà lại đạt được Niết Bàn. Đi một cái con đường rất là tắc như vậy, rất là ngắn như vậy. Tức là ai mà giàu lòng từ bi thì người đó xem như là lòng với lại cái quả vị chính đắc của mình rất là dễ dàng, phải không? Nhưng mà nói thì dễ nhưng mà làm không có dễ đâu. Ở trong đạo tràng này có ai mà thiếu lòng từ bi đâu, phải không? Tu tập là sao mà thiếu lòng từ bi được? Nhưng mà lòng từ bi của chúng ta như thế nào? Chúng ta phải coi là lòng từ bi của chúng ta bao nhiêu, bao lớn để trao đổi chính tác được Niết Bàn. Cho nên là cái bài giảng này sẽ chia sẻ một đôi điều để cho quý vị hiểu thêm về lòng từ bi. Tất nhiên là tập sách này đã có phổ biến ở trên website rồi, quý vị vào trong website sẽ thấy cái tập sách này. Rất tiếc là khi chúng tôi đến đây thì điều khóa tu là sách đã hết rồi, cho nên không còn để mang đến để tặng cho đại chúng ở đây mỗi người một tập. Quý vị ở Melbourne thì có phước hơn quý vị ở đây, tức là ở khác một bên, cho nên là tới chùa thỉnh, không những thỉnh một quyển mà còn thỉnh hai quyển để tặng cho người khác nữa. Tới bên đây sách đã hết trơn rồi, có đem lên tặng mấy quyển cho quý thầy hòa thượng ở đây, nhưng còn không có sách để tặng cho quý Phật tử. Hy vọng là sẽ tái bản trở lại vào năm tới, tại nhiều người muốn thỉnh. Nói đến lòng từ bi thì tất cả mọi Phật tử đều hiểu, không ít thì nhiều. Lòng từ bi hay là cái ngôn ngữ từ bi nó rất là gần gũi đối với người đệ tử Phật. Ví dụ Đức Phật thì gọi là đấng từ bi, còn chùa thì ta gọi là cửa từ bi. Nhìn thấy cái từ bi ở khắp nơi ở trong đạo Phật rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu hiểu cặn kẽ thì chúng ta hiểu về ngôn ngữ đó thì định nghĩa như thế này: từ năng giữ nhất thiết chúng sanh diệt lạc. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh diệt lạc, tức là từ là đem lại cái niềm vui cho tất cả chúng sanh, và bi năng đạt nhất thiết chúng sanh diệt khổ. Cái đó là cái nghĩa căn bản. Bi năng đạt nhất thiết chúng sanh diệt khổ, tức là bi có nghĩa là nhổ tận gốc rễ khổ đau cho tất cả chúng sanh. Cho nên hiểu nôm na là từ là đem lại cái niềm vui cho người, và bi là làm vơi bớt khổ đau của người, và tất nhiên là không có điều kiện. Giờ hiểu lại điều đó, cái này là nó phân biệt giữa cái tình thương ở trong đạo Phật, love in Buddhism, tức là tình thương yêu ở trong đạo Phật nó khác với thế gian. Love in secular, tức là cái tình yêu của thế gian nó khác với đạo Phật, là tình thương của thế gian nó có điều kiện, còn tình thương ở trong đạo Phật là tình thương suốt thế gian, không có một điều kiện nào đặt ra trong cái tình thương này. Đó, cái này là cái khác biệt giữa hai cái thứ tình yêu thương. Thường thế gian là mình có thương ai thì mình mới thương xót cái người đó, khi người đó bị quan nạn, khi người kia có cái gì đó thì mình mới khởi cái lòng thương. Chứ còn người dân đức lạ thì biết bao giờ mà để ý tới, phải không? Có thương thì mới có xót, cho nên cái tiểu thương sắp nó đi chung là vậy. Nhưng mà thế theo cái nhìn của đạo Phật
thì cái tình thương của thế gian nó có những cái điều kiện. Thứ nhất là thương là vì cái gì biết không? Vì có duyên nợ thôi nha. Chứ gì nữa? Nếu mà không có duyên nợ thì mãi mãi không bao giờ mà mình thương được. Có duyên có nợ thì bây giờ kiếp này mới gặp nhau ở đây để mà mình thương yêu. Từ có duyên cho nên là nó mới thu hút mình đi tới gần với nhau. Chứ nếu mà không có duyên không bao giờ mình tiến tới gần. Không bao giờ mình nhìn mặt nhau để mà mình nói chuyện, để rồi mình có cảm tình với nhau, để rồi sau đó cái tiến trình đi tới là thương yêu, rồi sống chung với nhau. Cái đó là cái tiến trình nó đi tới là như vậy. Không có ai trên cuộc đời này mà không thương mà sống chung. Không bao giờ có chuyện đó. Có duyên mà không có nợ đó thì chỉ yêu nhau một thời gian, thương nhau một thời gian, rồi sau đó chia tay, rồi tiếp tục thương một người khác. Thương người khác và nếu mà có duyên thì sống chung, mà nếu không duyên, không có duyên thì tiếp tục thương một người khác nữa. Và cho tới khi nào mà thương một người nào mà có thêm một cuộc nợ thì mới về sống chung. Cái đó là cái tình thương của thế gian. Nhưng mà cái tình thương mà mãnh liệt nhất của thế gian vẫn là tình yêu nam nữ. Vẫn là tình yêu nam nữ. Bởi vì nó quá mãnh liệt, nó quá kỹ, nó quá đẹp đẽ, nó quá êm dịu. Cho nên khi mà nó đã tan vỡ rồi đó, thì cái sự khổ đau yêu nó cũng là quá nhiều. Cái sự khổ đau về tình ái nó là quá đau thương, quá chồng chất, quá mãnh liệt. Bởi vì cái tình thương này nó quá kỹ, phải không? Cho nên từ ngàn xưa cho tới mãi bây giờ, bao nhiêu thơ văn, bao nhiêu câu chuyện viết về tình ái của thế gian vẫn không bao giờ chán. Bao nhiêu bản nhạc viết về ca ngợi về cái thứ tình yêu này. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì nó quá đuôi mỏng manh, quá đuôi tiền ảo, cho nên nó trở thành cái hấp lực của chúng sanh. Bởi vì cái tình thương này nó có quá ích kỷ, quá nhiều điều kiện. Đời sống vợ chồng, đời sống gia đình nó có quá nhiều điều kiện đặt ra, mà con người chúng ta thì cái khả năng có hạn, đâu có đủ để mà đáp ứng được. Đâu có đủ đáp ứng được. Anh thương em bởi vì em có cái này, em có cái kia. Em thương anh bởi vì anh có cái này, có cái kia. Nếu mà anh không có cái này, đâu có dễ gì mà em thương anh, phải không? cái đó là cái rất là dễ dàng để chúng ta thấy rõ trong cuộc đời này. Một chút nữa thầy sẽ kể một cái câu chuyện sinh tập phủ phàng về cái gì mà mình ai mà thương yêu mình nhất, bởi vì nó quá mỏng manh, quá nhiều điều kiện, cho nên là cái sự hiền ảo nó đặt ra là nó không có đi lâu bền. Tại cái tình thương này nó quá điều kiện, mình không đáp ứng được điều kiện này thì người kia lập tức là từ bỏ mình. Cho nên cái tình thương này đạo Phật không có xuyên dương. Đạo Phật không xuyên dương loại tình thương mà là duyên nợ này. Tất nhiên là có duyên có nợ thì bây giờ mình có đứng mình sống chung với nhau. Nhưng mà khi mình hiểu rồi thì cố gắng vượt qua duyên nợ đó để mà chuyển hóa nó, để đi tới mình kết bồ đề quyến thuộc, chứ không có kết thế gian trở thành quyến thuộc của mình, thì trở thành cái sự khổ đau đè ải cho chúng ta. Cho nên ông triết gia người Đức Schopenhauer nói rất là rõ, chỉ có những triết gia chân chính thì mới có thể hạnh phúc ở trong hôn nhân. Nhưng mà đã là triết gia chân chính rồi thì mãi mãi họ không bao giờ làm gia đình. Ông đã nói rất là rõ ràng, triết gia là những con người nào? Triết gia là những con người có trí tuệ và có kiến thức rộng rãi, khôn ngoan ở trong cuộc đời này. Họ nhìn xa, họ thấy rộng, họ hiểu được cái lẽ nhân sinh của cuộc đời này, trở thành những cái bậc triết gia trong cuộc đời này. Thì những con người này đó đủ cái khả năng để mà đáp ứng được cái nhu cầu của con người. Chỉ có những người này mới là hạnh phúc trong hôn nhân mà thôi. Chỉ có những cái con người này triết gia chân chính có đủ power để mà cover được cái đời sống mà nhọc nhằn khổ đau về hôn nhân, họ có thể vượt lên tất cả những cái khổ đau tầm thường của hôn nhân thì họ mới hạnh phúc được. Nhưng mà ở trong sách chữ nó rất rõ là đã là triết gia chân chính rồi thì họ không bao giờ lập gia đình. Phải mâu thuẫn không? Có lẽ họ sợ khổ đau nha. Đúng như vậy, bởi vì họ vẫn là những con người phàm phu tục tử như chúng ta thôi. Khi nào mà chưa đạt được giác ngộ và giải thoát thì vẫn khổ đau dằn vặt. Cho nên cái nhu cầu của đời sống này là nó muôn trùng, nó muôn ngàn cái điều kiện đặt ra cho con người mà chúng ta không có khả năng đáp ứng được. Cho nên khổ đau tan vỡ và sự đau đớn trọng nhất ở trong cuộc đời, trong đời sống gia đình hiện vật. Cho nên những người mà đệ tử hiểu Phật rồi thì làm sao để mình có cuộc sống của chúng ta, đã lỡ lập gia đình rồi thì cố gắng sống sao cho vừa lòng người ha? Sống sao cho vừa lòng người để mà khỏi đem cái sự khổ đau này ở trên nó. Còn nếu mà ai muốn làm triết gia chân chính thì thôi. Triết gia chân chính thì khỏi cái chịu sự khổ đau đó. Thương yêu nhau thứ hai theo tình thương thế gian này vì hiếp học, do cái sự liên hệ máu mủ với nhau thì mình mới thương. Thương yêu, nếu mà không có liên hệ, không có phải là cha, không phải là mẹ, không phải là anh là em, là cô là dì là chú là bác thì chắc chắn là không có thương. Mặc kệ xảy ra chuyện gì thì mình có mặc kệ anh, cái đó là mình nói tình thương thế gian. Chứ còn không phải là liên hệ máu mủ với mình thì mình không có thương, mình không có sống. Cái đó không phải là tình thương của xuất thế gian, không phải là tình thương ở trong đạo Phật. Thứ ba đó là thương yêu nhau vì người kia đem lại hạnh phúc cho mình. Có mình thương một người nào đó bởi vì cái người đó đem lại cái cảm giác hạnh phúc đem lại cho mình thì mình mới thương. Cái này ai phản đối không? Cái này có một người phản đối không? Biết ai? Vua Ba Tư Nặc. Biết vua Ba Tư Nặc không? Vua Ba Tư Nặc là vua Vatsyanadi ở nước Kosala. Ông vua này rất là thân với Đức Phật, cùng tuổi với Đức Phật. Vua Vatsyanadi rất là nổi tiếng ở trong kinh điển của Phật giáo. Ở trong kinh A Hàm đó kể một cái giai thoại là khi Đức Phật thành đạo 35 tuổi, thì lúc đó còn rất là trẻ, trẻ hơn thầy bây giờ đây. Thầy năm nay 40 tuổi. Thấy thầy già. Đức Phật ở đó trẻ hơn thầy bây giờ. Thì ông vua Vatsyanadi nhìn Đức Phật không có tin ông này là Phật. Nhìn nói ông này là một cái người bình thường thôi. Thì Vatsyanadi mới tới hỏi Đức Phật là một cái người mà trẻ như thế này mà làm sao gọi là Phật được, không có tin. Thì Đức Phật nhân cái dịp đó mới giảng bốn cái điều mà không nên khinh thường. Nhớ cái này là thầy nhắc bốn cái điều đó không nên khinh thường, là quý vị nào nghe khác thường thầy nhớ liền. Thứ nhất đó, là một vị thái tử còn nhỏ. Thứ hai là một vị tỳ kheo còn trẻ. Thứ ba đó, là một đốm lửa nhỏ. Và thứ tư là một con rắn nhỏ. Con rắn con đó, rắn con nó bằng cái cọng nhang thôi, nhưng mà nếu mà mai mốt nó lớn nó trở thành một cái con rắn, nó nọc độc nó sẽ cắn chết mình. Đừng có xem thường con rắn này, đừng có xem thường một cái đốm lửa nhỏ giống như đốm lửa nó sẽ có thể đốt cái nhà này. Đừng có xem thường một vị thái tử nhỏ, bởi vì cái vị thái tử này mai kia mốt nọ sẽ trở thành một vị vua để cai trị một cái quốc gia này. Đừng có xem thường một vị tỳ kheo trẻ, bởi vì vị này có thể trở thành một vị Phật trong tương lai. Cái đó là bốn cái điều khinh thường mà mình hay phạm phải, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta không nên xem thường. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc phản đối cái câu mà nãy thầy nói đó. Điều này xảy ra là bữa đó là hoàng hậu Malika. Hoàng hậu Malika tiếng Việt gọi là gì? Mang lời. Malika dịch tiếng Việt là mang lời phu nhân. Bữa đó hai người nói chuyện ngồi uống nước trà, vua mới vui miệng hỏi là thiếp thương ai nhất trên cuộc đời này. Cái câu này mình hay hỏi lắm, mình hay hỏi những cái người mà gần gũi mình đó là con thương ai nhất, con thương mẹ nhất hay con thương ba nhất. Thì ông vua ba lên mặt này hỏi là thiếp thương ai nhất trên cuộc đời này. Thì mặt lợi phu nhân đó là chưa trả lời thì bệ hạ đã biết là câu trả lời như thế nào. Bố chi mất công, người mà thiết thương nhất chính là bệ hạ. Vua Vasenadi mới nói rằng là ta cũng đón được cái câu trả lời đó, nhưng mà mặt lợi phu nhân là một cái tay không có vừa, nói là nếu trường hợp mà bệ hạ cho phép đó thì thần thiếp sẽ trả lời thật cái tâm của mình. Hồi xưa đâu có dễ trả lời theo cái ý của mình, trả lời mà dẫn chơi là bị chán rồi liền, cho nên phải xin phép. Thanh cứ nói đi, nếu mà trả lời thật cái tâm của thiếp là thiếp chỉ thương một mình thôi, chỉ thương chính mình chứ không phải là người đó là bệ hạ, cho nên bệ hạ đừng có mừng vội. thì vua Vasenadi thì cũng hơi ngỡ ngàng giúp mình. Có tại sao mà trên cuộc đời này có những cái điều mà nó rắc rối vậy? Nó nói là ta không hiểu tại sao mà thiếp nói như vậy. Mặc lời hôn nhân nói rằng nếu trường hợp bây giờ đó bà nói là bà thương thần thiếp nhất, cũng trả lời như vậy. Nếu rằng thần thiếp mà đi thương một cái người khác ngoài bà thì thần thiếp như thế nào? Thì vua không trả lời được, vua im lặng. Thì mặt lợi của nhân đó là cái kết quả nó là thiếp này sẽ bị chém đầu thôi. Tại sao bệ hạ nói là thương thần thiếp nhất trên cuộc đời này mà tại sao bây giờ thiếp thương một người khác là bệ hạ lại giết thần thiếp đi? Có nghĩa là sao? Tình thương này là tình thương gì? Tình thương gì trên thế gian này? Như vậy là chính bệ hạ đã mâu thuẫn với cái lời nói của mình rồi. Vua Vasenadi mới nói rằng là thiếp quá tư rắc rối, tại sao bữa nay rắc rối quá vậy? Quá rắc rối chịu thua. Mặc lợi phu nhân mới bổ thêm một câu nữa, nó chưa hết đâu. Thần thiếp mà thương bệ hạ đó là bởi vì bệ hạ đem lại cái cảm giác hạnh phúc êm ái cho thần thiếp, đem lại giang sơn gấp góc này cho thiếp. Nếu mà bệ hạ là một cái tên ăn mày thì thiếp này có để ý tới đâu hả? Cho nên cái tình thương mà đó là chỉ thương và cái tự ngã của thiết mà thôi. Chính vì thương mình nhất cho nên nó có cái sự rắc rối trên cuộc đời này. Thì lúc đó là vua Vasenadi cũng rất là buồn và rất là tức và cũng rất là ngỡ ngàng. Bữa nay không biết cái ngày gì mà học cái bài học quá đau đớn. Nhưng mà thế đó, ngày mai lên trên tu viện hỏi Đức Phật. Bữa hôm qua ngồi nói chuyện với lại nàng lời thu nhân thì nàng trả lời là cuộc đời này không có cái tình thương chân thật, mà nếu mà có cái tình thương chân thật đó là chính là thương chính mình mà thôi. Xin Đức Phật xác nhận cho cái lời nói này của mặt lời thu nhân có đúng như vậy không? Thì Đức Phật nói đúng như vậy. Trên cuộc đời này cái tình thương chân thật đó chính là thương mình. Còn những cái tình thương mà người ta nói là chỉ là ngoài miệng cho vui mà thôi. Cho nên khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì mình không có cái gì mà ngỡ ngàng khi mà người ta nói là người ta không có thương mình. Tất cả những cái lời nói đó là chỉ giả tạo thiền thảo mà thôi. Nếu mà có là có điều thiện đi đôi với nhau, không có ai mà vô cớ mà đi thương mình. Nếu mà có thương là có điều kiện, mỗi cái hành động đều có mục đích của nó. Cho nên ai mà nói là thương mình là phải coi chừng ha. Hãy coi chừng cái tình thương nó như thế nào. Cái thứ tư đó là thương yêu nhau của thế gian này là bởi vì cái người kia có những cái nét nổi bật hơn người. Cái này là tình thương gì biết không? Tình thương yêu dành cho thần tượng. Có, không biết trong đạo tràng này có loại tình thương đó hay không? Quý vị mà lên trang Quảng Đức trên cái mục mà chết và tái sinh, thầy có bố một cái câu chuyện là quan gia nghiệp báo thời hiện đại. quan gia liền báo thần đại, quý vị vô cái trang đó và xuống cuối cái trang đó trong cái phần là những bài viết khác, cái bài đó không liên quan gì tới Phật giáo, nhưng mà thầy hãy giới thiệu cái bài đó, mà thầy đặt cái tựa đề mới là quan gia liền báo thời hiện đại. Nói chung cái bài này viết về tệ nạn thương yêu thần tượng ở trong thời hiện đại. Ngày 30 tháng 3 vừa qua tại Hồng Kông có một cái án mạng xảy ra. Cái ông già này là 68 tuổi, tên là Dương Cầm Ký, tức là bố của cô Dương Lệ Quyên. Cái cô này là thương yêu một chiều đối với tài tử điện ảnh nổi tiếng Hồng Kông Lưu Đức Quang. Nói Lưu Đức Quang như vậy nhớ liền. Nhưng mà cô Dương Lệ Quyên này đó là người tỉnh Cam Túc của Trung Quốc. Thầy sắp đi Trung Quốc rồi. Cho nên kỳ này qua hỏi cái tỉnh Cam Túc nó nằm ở chỗ nào. Thì cái cô Dương Lệ Quyên này á, là người con của tỉnh Cam Túc. Năm 1994 đó thì nằm mơ thấy Lưu Đức Quang. Sau cái giấc mơ đó là cô này cuộc đời có thay đổi. Tất nhiên là bằng ngày đã coi phim rồi, coi phim Lưu Đức Quang rồi, nhưng mà không có để ý. Thì không biết cái hình ảnh đó nó đi vào trong tiềm thức của cô. Để rồi đêm xuống là ngủ là nằm mơ. Và từ cái giấc mơ đó là thương Lưu Đức Quang ngút ngàn, không có một cái ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Và tới một năm sau đó thì tuyên bố nghỉ học để mà tôn thờ cái hình ảnh thần tượng của mình. Rất là tội nghiệp là bố của Dương Lệ Quyên là một thầy giáo, kiếm tiền mượn tiền rồi bán nhà, bán đồ trong nhà đó để trao tiền cổ, để cũng cổ mua những cái phim, những cái DVD của Lưu Đức Hoa về để mà coi. Rồi liên lạc khi mà nghe Lưu Đức Hoa đi qua bên Trung Hoa lục địa để đóng phim đó, thì cổ phải mướn xe đi tới chỗ đó để mà đòi gặp cho được Lưu Đức Hoa. Tức là từ năm 1995 cho tới bây giờ là đúng 13 năm, tới năm 2007 là 13 năm trời tìm kiếm hình ảnh của Lưu Đức Hoa để mà gặp mặt cho được, nói chuyện và được ký tên tặng cho cổ thì cổ mới mãn nguyện được. Nó đi đắt có một lần là không có tiền, cho nên ông cha này phải đi bán một cái trái thận để lấy tiền cho con, để mua vé cho con qua Hồng Kông để mà gặp Lưu Đức Hoa. Và ngày 25 tháng 3 vừa qua, 25 tháng 3 2007 vừa qua là ngày sinh nhật của Lưu Đức Hoa, tổ chức rất là linh đình tại Hồng Kông. Thì cái dịp này là báo chí nó đăng lên thì cổ biết được, cổ biết theo dõi mỗi ngày mà biết được, cho nên là kỳ này phải bán nhà, kỳ này phải quyết định bán nhà. Hai vợ chồng dẫn cái cô này đi qua bên Hồng Kông để gặp cho được. Thì bữa đó thì nãy chúng đông mà thì cũng được lên chụp hình chung một tấm hình với Lưu Đức Hoa, nhưng mà bữa đó đông quá đâu có thời gian đâu mà ký tên. Cho nên là khi xong cái tiệc sinh nhật đó xong á thì mọi người giải tán, nhưng mà riêng phần cổ thì không có chịu giải tán. Cổ muốn là gặp riêng Lưu Đức Quang một lần để nói chuyện, để cho thỏa chí bình sinh. Nhưng mà Lưu Đức Quang là một cái con người rất là bận rộn, đâu có chiều chuộng những cái fan như vậy, từ chối liền. Bên cạnh Lưu Đức Quang là nhiều cái người thư ký, nhiều vệ sĩ họ bảo vệ, đâu có được. Muốn gặp Lưu Đức Quang là phải qua nhiều người thì không có được. Mà qua Hồng Kông là đâu có tiền, đâu có đủ tiền, ở khách sạn thì không có tiền, cho tới ngày 30 đó. Tới ngày 30 là hết tiền, cho nên phải ra ngoài đường để mà ngồi đối khách. Và cuối cùng là ông Dương Cẩm Ký này phải viết một cái thư, ba cái tờ giấy tay tri như thế này, viết một cái bức thư tuyệt mệnh gửi cho Lưu Đức Hoa, nói rằng anh nghĩ anh là ai, anh hãy đến gặp con gái của tôi, ký tên tặng cho nó. Tôi đem cái thân mạng này chết là vì con gái của tôi, xin anh cứu tôi. Viết xong thì ông để lão thư đầu nhảy xuống một cái dòng sông ở Hồng Kông và chết tức tưởi, để lại lá thư. Thì qua ngày hôm sau đó, cảnh sát Hồng Kông đã vớt xác của ông cụ lên, thì báo tin cho hai mẹ con tới nhận xác. Thì cô này cũng khóc kể, nói là con không ngờ là cái hệ quả nó xảy ra đau đớn như vậy. Nhưng mà đau đớn thì đau đớn, nhưng mà chưa gặp được Lưu Đức Hoa thì chưa chịu về Trung Quốc. Chưa chịu về Trung Quốc. Cho tới một tuần sau á, bị dân chúng Hồng Kông chửi lên chửi xuống thì mới về, mới đem xác về là mới làm đám tang. Và tất nhiên lúc đó là báo chí, truyền hình, radio của Hồng Kông và Trung Quốc là nó nổ ra một cuộc tranh cãi bùng nổ ở trên hệ thống truyền hình, truyền thanh, là ai là cái người có lỗi trong cái chết này, Lưu Đức Quang hay là cô gái này, hay là xã hội Trung Quốc. Tại vì cái câu chuyện này không phải là một câu chuyện riêng nữa, mà cái này là một cái câu chuyện của xã hội hiện đại. Và tất nhiên là nhiều ý kiến cho rằng cái lỗi đầu tiên là cha mẹ của cô Dương Lệ Uyên, bởi vì chiều con quá đáng. Và thứ hai là cô này bệnh tâm thần hạng nặng rồi. Nhưng mà ở gia đình không có biết, và đi sống lao theo cái ước muốn của cái cô này, và kết cục là giết chết một cái người cha của mình mà không biết. Cho nên cái tình thương thần tượng bây giờ là một cái nỗi đau của xã hội hiện đại. Khi mà năm 2000, khi mà tài tử điện ảnh Trương Quốc Vinh của Hồng Kông, Trương Quốc Vinh là đóng cái phim gì nổi tiếng gì nhá, thầy có coi đâu mà thầy biết. Trương Quốc Vinh là một tài tử điện ảnh của Hồng Kông rất là nổi tiếng, nhưng mà tài tử điện ảnh nổi tiếng chứ đâu phải là một tăng sĩ nổi tiếng đâu. Cho nên vẫn khổ đau như thường, và cuối cùng là nhảy lầu tự tử chết. Không biết cái nó, nhưng mà từ cuối cùng là tự tử chết thì một cô gái cũng nhảy lầu tự tử theo. Tức là cái bệnh mà thương yêu thần tượng mà người ta không có dính líu tới mình, mà chỉ thương một chiều như vậy thôi, bao nhiêu sự khổ đau. Một cô gái người Trung Quốc 26 tuổi, cũng là thần tượng ca sĩ Lê Minh của Hồng Kông. Ca sĩ Lê Minh không biết hát hay không, nhưng mà cô này cũng rất là thích. Và khi mà ra một cái băng đĩa nào là cổ đều mua hết, những cái tờ báo, những cái tập sách viết về Lê Minh là đều mua. Và cuối cùng là cổ phải tự tử, là bởi vì đổ nợ gì, không có tiền mà giúp cho cái tình thương thần tượng này để tiếp tục phát triển, cuối cùng chết trong vô vọng. Cho nên cái tình thương của thế gian nó quá nhiều khổ đau, không đem lại một cái gì an lạc hạnh phúc cho mình. Chỉ có cái tình thương suốt thế gian, tức là lòng từ bi của Đạo Phật, lòng từ bi của Đạo Phật là vô ngã vị tha. Một cái tình thương không có một cái điều kiện nào được đặt ra hết. Cái tình thương này không biên giới, không thương một nhóm người nào, và thương tất cả mọi người, thương tất cả chúng sanh, từ năng dữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Quý vị nhớ câu đó, nhớ hai câu đó là nhớ được cái ý nghĩa từ bi. Từ bi là tình thương vị tha, không có điều kiện. Mà vị tha là cái gì? Nó đi đôi với vô ngã. Vô ngã không có chấp ngã. Không có chấp ngã, tu tập vô ngã để mà đánh đổ cái tường thành tự ngã của mình. Mà đạt tới vô ngã là đạt cái gì? Đạt tới niết bàn chứ cái gì nữa. Đi tu tập trên cái lộ trình để tiến về giải thoát là đi trên cái con đường từ bi vô ngã vị tha. Để làm sao mà loại bỏ được chấp ngã, phải tu tập từ bi. Bởi vì mình thương một người chứ mình ích kỷ, bao bao giữ bên mình, để rồi khổ đau chồng chất. Nhưng mà làm sao nó đạt được vô ngã? Phải tập tu từ bi. Tức là từ bi vô ngã là hai mà một, không thể nào xa rời với nhau được. Nếu mà anh nói rằng anh vô ngã mà không có lòng từ bi thì tôi chưa bao giờ tin anh. Anh tu sai đường rồi, tu lạc đường rồi. Mà nếu mà có lòng từ bi mà còn chấp ngã nặng nề, sân hận si mê, giận dữ thì không phải là tu theo Đạo Phật. Nếu mà đã nói rằng đạt tới vô ngã là lòng từ bi phải phủ trùm cả nhân gian này. Lòng từ bi phải phủ trùm. Mà nếu mà lòng từ bi không phủ trùm thì rõ ràng là vô ngã chưa đạt tới. cái chỗ này quý vị không? Cho nên Thầy nói là cái thể tánh từ bi chính là thể tánh Niết Bàn. Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rất là nhiều về lòng từ bi. Ngài không bao giờ nói về mặt tâm hết. Trong cuộc đời hoàn hảo của Ngài nói rất ít về mặt tâm, mà Ngài chỉ diễn dương về lòng từ bi thôi. Ngài diễn dương lòng từ bi. Đi khắp nơi trên thế giới, Ngài chỉ nói một điều duy nhất là lòng từ bi. Ngài nói một điều duy nhất. Tôi tin rằng mỗi tầng lớp trong xã hội, gia đình, chủng tộc, quốc gia và thế giới, chìa khóa cho một thế giới có hạnh phúc hơn và thành công hơn và phát triển hơn, đó là duy nhất là phát triển lòng từ bi mà thôi. Phát triển lòng từ bi là phát triển cái hạnh phúc, sự an ổn tâm hồn cho thế giới vật vật. Ngài nói rằng tôi cố gắng tiếp cận với bất cứ một người nào mà tôi có dịp gặp như một người bạn cũ. Điều này làm cho tôi có một cảm giác hạnh phúc thật sự. Đó là một trong những phương pháp thực hành lòng từ bi. Ngài nói rằng chính khi vun sới sự nhiệt tình và thân thiện với người khác sẽ giúp tâm hồn của chúng ta trở nên nhẹ nhàng thanh thản. Thực hành tâm từ bi này, chúng ta sẽ thanh tẩy hết mọi nỗi bất an và sợ hãi trong tâm thần. Cũng vì loài người tồn tại lệ thuộc vào nhau, vào sự giúp đỡ lẫn nhau, cho nên nhu cầu lòng từ bi đã trở thành một nền tảng bất khả phân ly của chúng ta. Niềm hạnh phúc thời thơ ấu giảm thiểu tối đa sự khiếp sợ và phát triển niềm tự tin nơi đứa trẻ. Tất cả đều tùy thuộc vào tình thương. À, cái đó là những cái lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma về lòng từ bi. Ngài nói rất là rõ cái mục đích của tất cả con người trên thế gian này là muốn hạnh phúc, chứ không bao giờ muốn khổ đâu. À, quý vị nghe đó, tức là cái mục đích của tất cả mọi người trên thế gian này, dù là ai ở trong cái thành phần nào trong xã hội, tất cả đều muốn đạt được hạnh phúc, không ai muốn khổ đâu. Nhưng mà bây giờ cái thế giới loài người bây giờ là hỗn loạn. Bây giờ muốn đạt được hạnh phúc đó là phải giết người. Lần đây là mình ở Úc này và bên Anh là hai nước quốc gia là đang sợ hãi về vấn đề khủng bố. Những cái con người này họ muốn đạt được hạnh phúc thì họ phải giết người. Mà những cái con người này là những con người nào? Là tri thức, thượng tầng của xã hội. Họ là những bác sĩ, những người đem lại cái bình an cho con người, đem lại sự an ổn và thân tâm của con người. Và bây giờ những cái con người này phải đi khủng bố. Hai ông bác sĩ lái xe bơm tung vào cái phi trường Glasgow ở bên London. Nhưng mà đau đớn là hai cái ông bác sĩ này không có chết. Nếu chết thì đỡ, không có chết. Không có chết cho nên mới khui ra được hai bác sĩ lúc này. Nó dây chiều nó đúng là nhân tiêu hàng bác sĩ đã chết. Tất nhiên là cái bơm nó không có nổ. Cái bơm nó họ chế chưa nó tới lúc cái kỹ thuật nó còn thấp. Bác sĩ là bây giờ đi chế bơm thì nó đâu có đủ khả năng. Chứ đụng vô nó rung chuyển và xăng nó nổ rồi nó cháy xe thôi. Cái bơm không nổ. Cho nên hai bác sĩ này bị cháy và người ta chữa kịp. Và lôi ra thì khai ra là còn thêm hai ông ở lúc này nữa. Hai ông ở bên tiểu bang Queensland gần chùa của thượng tọa Nhân Tông. Úc với lại nước Anh á là giống như răng với môi vậy đó, đụng chuyện là biết liền. Nhưng lập tức là họ tới đây nó bắt hai bác sĩ tới. Thì bây giờ tất cả những người nào mà đi bệnh viện ở Úc này cũng đều ngao ngán hết, không biết là cái anh này có thể khủng bố hay không. Và sợ nhất là những bác sĩ người Trung Đông và người Ấn Độ. Ở Úc này là một bác sĩ người Iraq và một bác sĩ người Ấn Độ. Không biết cái vùng này có bác sĩ người Trung Đông. Mình ở đây mình đi bác sĩ Ngô Anh Tuấn ha. Cho nên cũng yên tâm ha. Đức Phật là một cái người có lòng từ bi phủ trùm cả chư thiên và loài người. Không có người nào có thể so sánh cái lòng từ bi đối với Đức Phật. Quý vị nhìn thấy trong đạo Phật có nhiều cái khác với những cái đạo khác. Nếu mà Đức Phật không có lòng từ bi thì Ngài không bao giờ độ cho kỹ nữ Liên Hoa Sắc, không bao giờ độ cho tôn giả Angulimala, một cái kẻ giết người, một cô gái điếm vẫn nhận vào trong nhà Phật. Và bây giờ để một cái, những cái người đó một khi đã xuất gia rồi thì được xem bình đẳng ở trong đạo Phật. Một ông vua mà đi tu sau một cái kẻ giết người thì vẫn ngồi phía dưới. Cho nên chỉ có trong đạo Phật Liên Hoa Sắc là một cô gái điếm mà đi tu trước kế mẫu của Đức Phật là Maha Ba Xà Ba Đề thì vẫn ngồi ở phía sau thôi. Dù là quốc mẫu, dù là hoàng hậu, thái hậu hay chăng nữa mà vô đây tu mà tu sâu vẫn ngồi ở phía sau. Phải tính theo tuổi hạ đàng hoàng chứ không có tính theo cái thứ bậc của thế gian. Và cái đó chỉ có trong đạo Phật áp dụng thôi. Và chúng ta thấy